Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với số thứ 28 của Đọc sách cùng An. Ngày hôm nay sẽ là phần tiếp theo cuốn sách Giận của Thiền sư Thích Nhất Hạnh. Mình sẽ kết thúc bằng 3 chương cuối cuốn sách. Bắt đầu với chương 9, ôm ấp cơn giận bằng chánh niệm. Những nút thắt của sân hận. Trong tâm thức của chúng ta có những khối của niềm đau, của sân hận và của bực bội, gọi là nội kết. Chúng cũng được gọi là những nút thắt, dây quấn, chèn phược, bởi vì chúng trói buộc không cho ta được tự do. Khi một người nào đó thóa mạ ta hay đối xử không tử tế với ta, thì trong ta sẽ có nội kết. Nếu ta không biết cách tháo gỡ thì nội kết sẽ lưu lại rất lâu. Sau đó, nếu có ai lại đối xử không tử tế với ta như vậy thì nội kết đó sẽ lớn thêm. Nội kết hay những khối đau nhức có năng lực thúc đẩy, ép buộc ta trong khi hành xử. Lâu ngày, nội kết càng trở nên khó chuyển hóa, khó tháo gỡ và chúng ta bị kẹt. Tiếng Sanskrit của danh từ nội kết là Samyojana, có nghĩa là kết tinh, đóng cục. Tất cả chúng ta đều có nội kết cần được chăm sóc. Chính nhờ thiền tập mà ta tháo gỡ được nội kết, đạt được sự chuyển hóa và chữa trị. Không phải nội kết nào cũng khó chịu. Có những nội kết êm ái, nhưng nội kết êm ái cũng có thể gây nên đau khổ. Khi thấy, nghe hoặc thưởng thức những gì ta thích, sự ưa thích đó sẽ có thể trở thành một nội kết. Khi những gì ta ưa thích không còn nữa, ta sẽ thèm nhớ và đi tìm. Ta để ra nhiều thời giờ và tâm lực để tìm hưởng lại những khoái lạc đó. Khoái lạc trong khi hút cần sa hay uống rượu sẽ tạo nên nội kết trong thân cũng như trong tâm, rất khó giải trừ. Càng ngày ta càng khao khát, ta sẽ bị sức mạnh của nội kết thúc đẩy, chế ngự, ta không còn tự do. Tình yêu là một nội kết rất lớn. Khi yêu, bạn chỉ nghĩ đến người yêu, bạn không còn tự do, bạn không làm được chi cả. Không học bài, không làm việc, không thể thưởng thức một cảnh mặt trời huy hoàng hay một cảnh đẹp thiên nhiên. Bạn chỉ nghĩ tới đối tượng tình yêu của mình. Vì vậy chúng ta nói tới tình yêu như là một tai nạn, như khi bị té. Khi yêu, bạn mất thăng bằng cho nên bạn bị té vì yêu, falling in love. Thế cho nên tình yêu có thể là một nội kết. Êm ái hay không êm ái, cả hai thứ nội kết đều làm cho ta mất tự do. Vì vậy cho nên ta phải cẩn thận bảo vệ thân tâm để cho nội kết không thể phát sinh. Ma túy, rượu, thuốc lá tạo nên nội kết trong thân. Sân hận, thèm khát, ganh tị, thất vọng tạo nên nội kết trong tâm. Tập dượt hung hãn. Sân hận là một nội kết và vì nó gây đau khổ cho nên ta phải tìm mọi cách để diệt trừ. Các nhà tâm lý trị liệu thích dùng câu tống nó ra khỏi cơ thể, getting it out of your system, và họ nói tới phương pháp xả hơi, venting, cũng như xả hơi khói ra khỏi nhà bếp. Một vài nhà tâm lý trị liệu nói rằng khi năng lượng của sân hận nổi dậy trong ta thì ta phải xả nó đi bằng cách đấm vào gối hay đá vào một cái gì, hay đi vô rừng mà la hét. Khi còn nhỏ, chúng ta không được phép chửi thề vì chửi thề có thể xúc phạm, làm mất lòng người khác. Vì vậy, chúng ta đi vào rừng hay một nơi vắng vẻ để hét lên những tiếng chửi thề, để xả ra những ép bức, bực bội trong mình. Đây cũng là xả hơi. Những người sử dụng cách xả hơi sân hận như là đấm gối, la hét, thực ra là đang tập dượt sân hận. Họ tự tạo cho mình một tập khí nguy hiểm, họ luyện tập tính hung hãn. Trái lại, chúng ta thì chế tác chánh niệm, ôm ấp và chăm sóc sân hận mỗi khi nó phát khởi. Nâng niu tâm sân hận. Chánh niệm không bao giờ đánh phá sân hận hay tuyệt vọng. Chánh niệm chỉ có đó để nhận diện. Chánh niệm về một cái gì là nhận diện sự có mặt của cái đó trong hiện tại. Chánh niệm là khả năng biết được những gì đang xảy ra trong hiện tại. Thở vào, tôi biết sân hận phát khởi trong tôi. Thở ra, tôi mỉm cười với sân hận của tôi. Đây không phải là đàn áp hay đánh phá, đây chỉ là nhận diện. Mỗi khi đã nhận diện được sân hận, ta sẽ ôm ấp nó với tất cả tỉnh thức, nâng niu. Khi trong phòng bị lạnh, bạn mở sưởi và lò sưởi sẽ phát hơi nóng. Khí lạnh trong phòng không cần phải đi ra khỏi phòng thì phòng mới ấm. Hơi lạnh được hơi nóng bao trùm sẽ ấm dần, không có chuyện tranh đấu giữa hơi lạnh và hơi nóng. Thực tập chăm sóc cơn giận cũng như vậy. Chánh niệm nhận diện và chấp nhận sự có mặt của cơn giận. Chánh niệm cũng như một người anh cả. Anh cả không đàn áp đứa em đang đau khổ. Chánh niệm chỉ nói: "Em ơi, có anh giúp em đây." Bạn ôm đứa em của bạn vào lòng và an ủi vỗ về. Đây chính là sự thực tập của chúng ta. Hãy tưởng tượng một bà mẹ giận đứa con thơ của mình và đánh con. Người mẹ ấy không biết rằng mẹ với con là một. Ta là mẹ của cơn giận trong ta, và ta phải chăm sóc cơn giận như con ta, chứ không phải đánh đập. Cơn giận của ta chính là ta. Thiền tập không có nghĩa là đánh phá. Trong truyền thống đạo Bụt, thiền tập là phép thực tập ôm ấp và chuyển hóa, chứ không phải đánh phá. Sử dụng sân hận, sử dụng khổ đau. Muốn trồng cây giác ngộ là chúng ta phải sử dụng đau khổ, phiền muộn trong ta. Cũng giống như trồng hoa sen không thể trồng trên đá, phải có bùn mới trồng được. Hành giả thiền tập không kỳ thị hay gạt bỏ nội kết của mình. Chúng ta không tự biến thành một bãi chiến trường thiện đánh với ác. Ta chăm sóc phiền não, sân hận, ganh tị với tất cả nâng niu, nhẹ nhàng. Khi cơn giận khởi dậy, ta phải bắt đầu thực tập hơi thở chánh niệm ngay tức khắc. Thở vào, tôi biết cơn giận có trong tôi. Thở ra, tôi đang chăm sóc cơn giận của tôi. Phải làm như một bà mẹ. Thở vào, tôi biết con tôi đang khóc. Thở ra, tôi chăm sóc con tôi. Đây là thực tập từ bi. Nếu bạn không biết chăm sóc mình với tâm từ bi, thì làm sao bạn có thể chăm sóc người khác với tâm từ bi? Khi cơn giận khởi dậy, hãy tiếp tục thực tập hơi thở chánh niệm, bước chân chánh niệm để chế tác năng lượng chánh niệm. Ta tiếp tục ôm ấp, nâng niu năng lượng của cơn giận trong ta. Cơn giận có thể sẽ kéo dài một thời gian, nhưng ta sẽ được an toàn bởi vì Bụt đang có mặt trong ta, giúp ta chăm sóc cơn giận. Năng lượng chánh niệm là năng lượng của Bụt. Khi thực tập hơi thở chánh niệm và ôm ấp cơn giận, ta đang được Bụt bảo hộ. Không có chi để nghi ngờ. Bụt đang ôm ấp ta và cơn giận của ta trong từ bi vô lượng. Trao truyền và tiếp nhận năng lượng chánh niệm. Khi giận hay tuyệt vọng, ta thực tập hơi thở chánh niệm, bước chân chánh niệm để chế tác năng lượng chánh niệm. Năng lượng này sẽ giúp ta nhận diện và ôm ấp niềm đau nỗi khổ. Nếu năng lượng của ta không được mạnh lắm, ta có thể mời một sư anh hay một sư chị hay bạn bè cùng ngồi, cùng thở, cùng đi để nâng đỡ ta bằng năng lượng chánh niệm của chính họ. Thực tập chánh niệm không hẳn phải tự mình làm tất cả. Ta có thể thực tập với sự nâng đỡ của bạn bè. Năng lượng của tăng thân có thể giúp ta khi cảm xúc trong ta quá mạnh. Ta cũng có thể giúp người khác bằng năng lượng chánh niệm của ta khi họ đang ở trong hoàn cảnh khó khăn. Khi con ta đang bị chìm lấp trong cảm xúc mạnh, ta có thể cầm tay con mà nói rằng: "Con ơi, thở đi con, thở vào, thở ra với ba hay với má đây." Ta cũng có thể rủ con cùng đi thiền hành, nắm nhẹ tay con để giúp nó lắng dịu theo từng bước chân. Khi bạn cho con bạn một ít năng lượng của chánh niệm thì con bạn có thể dịu xuống mau chóng và nó có thể ôm ấp cảm xúc của mình. Nhận diện, ôm ấp, làm nhẹ khổ đau do sân hận gây nên. Công năng thứ nhất của chánh niệm là nhận diện chứ không phải đánh phá. Thở vào, tôi biết rằng cơn giận có trong tôi. Xin chào em bé sân hận. Rồi thở ra, tôi sẽ chăm sóc em hết lòng. Khi bạn đã nhận diện cơn giận, bạn sẽ ôm ấp nó. Đây là công năng thứ hai của chánh niệm. Đây là một thực tập rất dễ chịu. Thay vì đánh phá, bạn chăm sóc cảm xúc của bạn. Nếu bạn biết cách chăm sóc cơn giận thì sẽ có sự thay đổi. Chúng ta đã nói nhiều lần là khi nấu một nồi khoai, phải đậy nắp lại, đun cho nước sôi và đợi ít nhất là 20 phút để cho khoai chín. Cơn giận của bạn cũng như củ khoai, khoai sống ăn không được. Chánh niệm cũng như lửa nấu khoai, Một vài phút đầu khi bạn nhận diện và ôm ấp cơn giận cũng đã có kết quả và được vơi bớt phần nào. Cơn giận vẫn còn đó, nhưng bạn không còn đau khổ nhiều bởi vì bạn đã biết cách chăm sóc em bé sân hận của bạn. Đó là công năng thứ 3 của chánh niệm, công năng làm vơi nhẹ. Cơn giận có đó nhưng đang được chăm sóc, tình thế không còn hỗn loạn. Em bé không còn bị để cho khóc la một mình. Ba mẹ đã có đó để săn sóc em bé và tình trạng đã trở nên ổn định. Thắp sáng chánh niệm. Ba mẹ đó là ai? Ba mẹ đó là Bụt tự thân, Bụt trong ta. Khả năng chánh niệm, hiểu biết, thương yêu và chăm sóc là Bụt ở trong mỗi chúng ta. Mỗi khi ta chế tác chánh niệm là Bụt trong ta trở thành có thực. Đã có Bụt trong ta thì ta không có gì phải lo nữa. Nếu biết cách giữ cho Bụt tự thân luôn có mặt thì mọi thứ sẽ đều êm đẹp. Điều quan trọng là biết được rằng ta luôn có Bụt trong ta. Ngay cả khi ta giận, tuyệt vọng hay ác độc, Bụt vẫn có trong ta. Nghĩa là ta có sẵn khả năng chánh niệm, hiểu biết và thương yêu. Chúng ta cần thực tập hơi thở chánh niệm, bước chân chánh niệm để có thể tiếp xúc với Bụt trong ta. Khi bạn tiếp xúc với hạt giống chánh niệm trong ý thức bạn thì Bụt sẽ phát hiện lên trong vùng ý thức của bạn và ôm ấp sân hận của bạn. Bạn không phải lo. Chỉ cần tiếp tục thực tập hơi thở, bước chân chánh niệm để làm hiển lộ Bụt trong tâm, rồi thì mọi việc sẽ đâu vào đấy. Bụt nhận diện, Bụt ôm ấp, thoa dịu và Bụt nhìn sâu vào bản chất của cơn giận. Bụt hiểu biết và sự hiểu biết đó sẽ đem lại chuyển hóa. Năng lượng của chánh niệm chứa cả năng lượng của định và năng lượng của tuệ. Định giúp ta chú tâm vào một sự việc mà thôi. Nhờ có định mà ta có thể quán chiếu sâu sắc hơn. Nhờ đó ta có thể chứng ngộ tuệ giác. Tuệ giác luôn luôn có khả năng giải thoát. Nếu chánh niệm có mặt và nếu ta giữ cho chánh niệm có mặt lâu thì định cũng sẽ có mặt. Nếu ta giữ cho định bền vững thì tuệ giác sẽ phát sanh. Vậy thì chánh niệm nhận diện, ôm ấp và làm vơi nhẹ. Chánh niệm giúp ta nhìn sâu để có tuệ giác. Tuệ giác có công năng giải thoát, đem lại tự do và chuyển hóa. Đây là phép thực tập chăm sóc sân hận của đạo Bụt. Nhà hầm và phòng khách. Chúng ta hãy lấy cái nhà để ví dụ cho tâm thức. Ta có thể phân biệt hai phần: nhà hầm, basement, và phần tàng thức. Là phần tàng thức và phòng khách là phần ý thức. Nội kết như sân hận chẳng hạn nằm ở dưới tàng thức, nhà hầm, dưới dạng những hạt giống. Hạt giống sân hận khi được tiếp xúc bằng nghe, thấy, suy tư sẽ hiện lên trên phần ý thức, phòng khách. Hạt giống sân hận phát hiện như một vùng năng lượng và làm cho không khí trong phòng khách trở nên nặng nề, khó chịu và chúng ta đau khổ. Khi sân hận phát hiện, hành giả phải lập tức mời năng lượng của chánh niệm cùng lên bằng cách thực tập hơi thở và bước chân chánh niệm để tạo ra một vùng năng lượng thứ hai, năng lượng của chánh niệm. Cho nên thực tập hơi thở, bước chân trong chánh niệm, thực tập làm các công việc hàng ngày trong chánh niệm là vô cùng quan trọng. Để khi năng lượng tiêu cực phát hiện thì ta sẽ biết cách để chế tác năng lượng chánh niệm để ôm ấp, chăm sóc năng lượng tiêu cực ấy. Tâm thức cũng cần được lưu thông. Cơ thể ta chứa nhiều độc tố. Nếu máu huyết không lưu thông, độc tố sẽ tích tụ. Các độc tố ấy phải được thải ra ngoài, nếu không sẽ sinh bệnh. Xoa bóp là một trong những phương cách giúp cho máu huyết lưu thông. Khi máu huyết lưu thông thì gan, thận hay phổi sẽ được nuôi dưỡng và có khả năng đào thải độc tố. Vì vậy, giữ cho máu huyết lưu thông là rất quan trọng. Khi một nơi trong cơ thể có độc tố ứ đọng thì sờ vào ta sẽ thấy đau. Trường hợp của nội kết cũng vậy. Khi tiếp xúc với nội kết đau buồn, ta cảm thấy đau nhức trong tâm. Niềm đau, nỗi khổ, buồn phiền, tuyệt vọng là những khối độc tố trong tâm thức. Phải thực tập chánh niệm để có thể ôm ấp và chuyển hóa những độc tố đó. Ôm ấp niềm đau, nỗi khổ bằng năng lượng của chánh niệm chính là xoa bóp. Không phải xoa bóp thân mà là xoa bóp tâm. Tâm thức chúng ta có thể là có thể là đang trong một tình trạng thiếu lưu thông. Khi máu huyết vận hành không lưu thông thì thân ta bị bệnh. Khi tâm thức vận hành không lưu thông thì tâm thần ta cũng bị bệnh. Chánh niệm là năng lực kích, là năng lượng kích thích và thúc đẩy lưu thông để giải tỏa những khối đau nhức trong tâm, chiếm đầy phòng khách. Những khối đau nhức, buồn khổ, sân hận và tuyệt vọng luôn luôn tìm cách ghi lên phần ý thức, phòng khách, bởi vì chúng đã lớn mạnh và mong được ta chú ý. Chúng muốn phát hiện nhưng ta thì không muốn đau khổ vì sự có mặt của chúng. Ta tìm cách chặn đứng, ta muốn chúng cứ ở mãi dưới nhà hầm. Vì không muốn đối diện với nội kết cho nên ta có thói quen là mời những người khách. Vào chiếm đầy phòng khách. Khi rảnh 5-10 phút không có việc làm thì nội kết lại nhảy lên phòng khách gây lộn xộn. Để tránh tình trạng đó, ta đọc sách, xem tivi, đi dạo phố, làm bất cứ điều gì để chiếm lấp phòng khách. Bởi vì khi phòng khách chật kín thì nội kết khó chịu không chen lên được. Tất cả mọi tâm hành đều cần được vận hành lưu thông, nhưng ta không muốn chúng đi lên vùng ý thức vì ta không muốn đau khổ. Ta nhốt chúng lại, ta sợ chúng vì nghĩ rằng nếu mời chúng lên thì sẽ khổ. Đó là lý do tại sao trong phòng khách của ta đầy nhóc nhách, đầy nhóc khách lạ. Sách vở, báo chí, vô tuyến truyền hình, chuyện trò, để phong tỏa, ngăn chặn không cho nội kết xuất hiện. Nhưng nếu cứ tiếp tục như thế, tâm thức sẽ không vận hành lưu thông và các triệu chứng của các bệnh tâm thần, của bệnh trầm cảm, depression sẽ xuất hiện trong tâm cũng như trong thân. Đôi khi ta nhức đầu, uống aspirin không bớt, chứng nhức đầu có thể là tâm thần. Chứng nhức đầu đó có thể là do tâm thần gây nên. Đôi khi ta bị dị ứng, chứng dị ứng cũng có thể do tâm thần gây nên. Ta uống toa thuốc của bác sĩ, nhưng như thế chỉ tiếp tục đè nén nội kết mà thôi, và tâm thần ta ngày càng thêm bệnh hoạn. Đón tiếp thân mật những người khách bất đắc dĩ. Khi ta chấm dứt phong tỏa những khối nội kết của niềm đau và để chúng đi lên vùng ý thức, thì ta phải chấp nhận ít nhiều đau khổ. Không có cách gì tránh khỏi. Vì vậy, Bụt đã dạy rằng ta phải học cách ôm ấp những niềm đau đó. Đây là lý do tại sao mà thực tập chánh niệm rất quan trọng. Bạn chế tác một nguồn năng lượng tích cực để có thể nhận diện, ôm ấp, chăm sóc năng lượng tiêu cực của nội kết. Bởi vì Bụt có mặt trong ta dưới hình thức của năng lượng chánh niệm, cho nên ta mời Bụt giúp ta ôm ấp nội kết. Nếu những nội kết không phát hiện lên vùng ý thức thì ta cũng phải ép mà mời chúng lên. Sau một thời gian được ôm ấp, chúng sẽ lại trở về nhà hầm dưới dạng những hạt giống. Ví dụ, Bụt nói rằng tất cả chúng ta đều có hạt giống của lo sợ, nhưng phần đông chúng ta đè nén và giấu kín chúng. Để giúp chúng ta nhận diện, ôm ấp và nhìn sâu vào những hạt giống lo sợ, Bụt dạy phương pháp thực tập 5 quán như sau. Tôi thế nào cũng phải già nua, tôi không thể nào tránh thoát được sự già nua. Tôi thế nào cũng phải bệnh, tôi không thể nào tránh thoát được cái bệnh. Tôi thế nào cũng phải chết, tôi không thể nào tránh thoát được cái chết. Tất cả những người tôi yêu thương và tất cả những gì tôi trân quý hôm nay, một mai này tôi đều phải xa lìa và buông bỏ. Tôi không thể nào tránh thoát được giờ phút xa lìa và buông bỏ ấy. Tôi là kẻ thừa tự những nghiệp quả do thân, miệng và ý của tôi tạo nên. Và những nghiệp quả ấy là cái duy nhất tôi có thể mang theo với tôi sau này. Mỗi ngày chúng ta thực tập như thế, phải dành thì giờ để quán chiếu từng điều trên trong khi theo dõi hơi thở. Thực tập 5 quán như thế thì hạt giống lo sợ có cơ hội lưu chuyển. Chúng ta có mời chúng lên, nhận diện và ôm ấp, rồi sau đó chúng sẽ trở về lại tàng thức và sẽ nhỏ bớt, yếu ớt. Và sẽ nhỏ bớt, yếu bớt. Mời hạt giống lo sợ lên để ôm ấp, nhận diện như vậy giúp ta chăm sóc sân hận dễ dàng hơn. Lo sợ đưa đến sân hận. Khi lo sợ, ta sẽ bất an. Bất an làm cho sân hận dễ phát sinh. Lo sợ là do vô minh, và vô minh cũng chính là gốc rễ của sân hận. mỗi khi ta tắm gội nội kết bằng chánh niệm thì nội kết sẽ nhẹ đi và bớt nguy hiểm. Vậy thì hãy để cho sân hận, tuyệt vọng, lo sợ tắm gội trong chánh niệm mỗi ngày. Đó là cách thực tập của chúng ta. Các hạt giống của sân hận, tuyệt vọng, lo sợ sẽ gây phiền não, khổ đau nếu chánh niệm không cùng có mặt. Nhưng nếu biết chế tác năng lượng chánh niệm khi mời các nội kết lên vùng ý thức để ôm ấp, thì đó sẽ là một thực tập có khả năng chữa trị lớn. Nếu mỗi ngày ta đem các nội kết lên vùng ý thức, phòng khách để quán chiếu, rồi lại đưa chúng xuống tàng thức, nhà hầm, trở lại là ta tạo ra một sự lưu thông trong tâm thức. Sau vài ngày hay vài tuần lễ thực tập như thế, các triệu chứng thần kinh hỗn loạn. Sau vài ngày hay vài tuần lễ thực tập như thế, các triệu chứng thần kinh hỗn loạn sẽ suy giảm. Chánh niệm làm công việc xoa bóp nội kết và các khối đau nhức trong tâm. Chúng ta phải giúp chúng vận chuyển lưu thông. Điều này có thể làm được khi ta không e sợ nội kết. Khi đó ta có thể ôm ấp và chuyển hóa nội kết bằng năng lượng chánh niệm. 10. Hơi thở chánh niệm. Thở để chăm sóc cơn giận. Khi năng lượng của sân hận, ghen ghét hay tuyệt vọng phát hiện thì ta phải biết cách xử lý. Nếu không, ta sẽ bị những cảm xúc ấy tràn ngập và sẽ đau khổ vô cùng. Hơi thở chánh niệm là một pháp môn thực tập giúp ta chăm sóc cảm xúc. Trước hết, phải nên biết rằng muốn chăm sóc cảm xúc thì phải biết chăm sóc thân thể. Khi ý thức được hơi thở vào, ra thì ta sẽ ý thức được cơ thể. Thở vào, tôi ý thức toàn thân tôi. Thở ra, tôi ý thức toàn thân tôi. Hãy trở về với cơ thể, ôm ấp cơ thể bằng năng lượng chánh niệm do hơi thở chánh niệm chế tác. Trong cuộc sống hàng ngày, vì bận rộn công kia việc nọ mà ta quên mất rằng cơ thể rất quan trọng cho ta. Cơ thể ta có thể là đang đau nhức, đang bị bệnh. Ta phải biết trở về ôm ấp, nâng niu cơ thể ta bằng chánh niệm, như một bà mẹ ôm ấp em bé. Sau khi ôm ấp toàn thân, ta sẽ lần lượt ôm ấp từng bộ phận trong một cơ thể. Sau khi ôm ấp toàn thân, ta sẽ lần lượt ôm ấp từng bộ phận một trong cơ thể: mắt, mũi, phổi, tim, gan, thận. Thực tập buông thư toàn thân để chăm sóc và chữa trị cơn giận. Tư thế tốt nhất để thực tập buông thư toàn thân là tư thế nằm. Trước hết, ta tập trung chú ý vào một phần của cơ thể, ví dụ như là quả tim. Khi thở vào, ta ý thức tim ta. Khi thở ra, ta mỉm cười với tim ta. Ta gửi đến tim ta thương yêu, trìu mến. Tiếp theo, ta làm cho cơ thể lắng dịu. Thở vào, tôi làm cho toàn thân tôi lắng dịu. Thở ra, tôi làm cho toàn thân tôi lắng dịu. Cơ thể đang căng thẳng, bất an, hơi thở chánh niệm sẽ giúp cơ thể thư giãn và êm dịu, đồng thời cũng giúp cho tâm thần được thư giãn và êm dịu. Khi hơi thở đã được êm dịu và điều hòa, ta tiếp tục hơi thở như thế và hướng sự chú ý vào các phần khác trong cơ thể, lần lượt từ đầu đến chân. Như thế có thể mất gần nửa giờ. Đây là một cách bày tỏ thương yêu, lo lắng hiệu quả nhất cho cơ thể. Năng lượng của hơi thở chánh niệm là tia sáng soi rõ từng bộ phận trong thân thể, cũng như máy quang tuyến trong các bệnh viện. Nhưng những tia chiếu ở đây không phải là tia quang tuyến X, mà là những tia chiếu của thương yêu, của chánh niệm. Hơi thở là một phần của cơ thể. Khi giận hay lo sợ thì hơi thở ngắn, dồn dập, phẩm chất của hơi thở trở nên yếu kém. Biết sử dụng hơi thở vào, ra, có ý thức thì chỉ trong vài phút hơi thở sẽ êm dịu, điều hòa và tâm thần cũng trở nên lắng dịu. Thở là một nghệ thuật, cũng như thiền tập là một nghệ thuật. Phải thở như thế nào để thân tâm được điều hòa và không nên dồn ép hơi thở. Chúng ta nên thực tập buông thư toàn thân như thế ít nhất là mỗi ngày một tuần, tốt nhất là vào buổi tối trước khi đi ngủ. Nên tổ chức để cả gia đình cùng tập trung. Ban đầu thì có thể sử dụng băng cassette hướng dẫn để tập, sau thì tự mình có thể hướng dẫn cho cả nhà cùng tập. Bạn có thể vượt qua cơn bão tố. Có nhiều cách đơn giản để đối trị cảm xúc mạnh. Một cách là thở bằng bụng. Khi có một cảm xúc mạnh như lo sợ hay giận dữ thì phép thực tập là tập trung chú ý xuống bụng, tập trung chú ý vào phần ý thức là nguy hiểm. Cảm xúc mạnh cũng như một cơn bão đi ngang tâm thức, đứng ở giữa cơn bão tức là vùng ý thức rất nguy hiểm. Vậy mà phần đông chúng ta cứ ở mãi trong phần ý thức để mặc cho cảm xúc tràn ngập. Trái lại, chúng ta phải dồn sự chú ý vào phần gốc ở phía dưới bằng cách tập trung vào hơi thở ý thức, theo dõi sự phồng xẹp của bụng. Chúng ta có thể thực tập như thế trong tư thế ngồi hay tư thế nằm. Khi nhìn một cây cao trong gió bão, ta thấy phần trên của cây bị chao động mạnh. Các cành nhỏ xem ra có thể bị thổi gãy bất cứ lúc nào, nhưng khi nhìn xuống gốc cây thì khác hẳn. Gốc cây vẫn đứng vững và có thể chịu được cơn bão. Chúng ta cũng như một thân cây, não bộ của chúng ta giống như chóp cây trong thân bão. Não bộ của chúng ta giống như chóp cây trong cơn bão tố của cảm xúc. Vì vậy, chúng ta phải tập trung chú ý xuống phần bụng ngang với lỗ rún, đan điền. Ta bắt đầu thực tập hơi thở chánh niệm. Chỉ chú ý vào hơi thở và sự phồng xẹp của bụng. Đây là một thực tập rất quan trọng vì nó giúp cho ta thấy rằng cảm xúc tuy có mạnh nhưng cũng chỉ đến đi trong chốc lát và không bao giờ kéo dài mãi. Thực tập như thế sẽ giúp ta vượt qua được những cơn bão của cảm xúc mạnh. Nên nhớ rằng cảm xúc chỉ là một cảm xúc. Cảm xúc đến trong ta một thời gian rồi sẽ biến đi. Thế thì tại sao ta lại phải chết vì cảm xúc? Ta không phải chỉ có những cảm xúc, ta còn có nhiều cái khác hơn là cảm xúc. Đây là điều quan trọng cần phải nhớ. Khi có một cảm xúc mạnh thì hãy tiếp tục thở hơi thở chánh niệm, hướng về huyệt đan điền và luôn luôn nhớ rằng cảm xúc mạnh sẽ đi qua. Sau một vài lần thực tập thành công như thế, ta sẽ thêm tin tưởng. Đừng để bị kẹt vào những suy tư và cảm thọ. Hãy đem sự chú ý xuống bụng và thở vào, thở ra. Cơn bão sẽ đi qua, đừng quá lo sợ. Nhận diện và ôm ấp các tâm hành. Chúng ta ôm ấp cơ thể bằng chánh niệm để làm êm dịu cơ thể. Với các tâm hành cũng vậy. Thở vào, tôi ý thức tâm hành trong tôi. Thở ra, tôi làm cho tâm hành trong tôi êm dịu. Tâm lý học của Đạo Bụt phân biệt 51 tâm hành. Có những tâm hành gọi là bất thiện như tham, sân, si. Có những tâm hành gọi là thiện như niệm, định, từ bi, hỷ xả. Khi một tâm hành thiện như một niềm vui hay một niệm từ bi khởi dậy, ta thở vào, thở ra trong chánh niệm, ý thức niềm vui hay tâm niệm từ bi ấy trong ta. Ôm ấp các tâm niệm hành thiện ấy bằng hơi thở chánh niệm như thế, chúng ta sẽ ôm ấp các tâm hành thiện ấy bằng hơi thở chánh niệm như thế, chúng sẽ lớn mạnh lên gấp bội. Hơi thở chánh niệm giúp ta duy trì chúng lâu hơn, ý thức chúng sâu sắc hơn. Vì vậy, thực tập ôm ấp các tâm hành thiện trong ta như những niềm vui, hạnh phúc, thương yêu rất quan trọng vì chúng là những thức ăn nuôi lớn chúng ta. Chúng ta thường nói tới câu thiền duyệt vi thực bởi vì niềm vui của thiền tập. Bởi vì niềm vui của thiền tập, của chánh niệm có tác dụng nuôi dưỡng, nâng đỡ chúng ta như thức ăn bổ dưỡng. Cũng vậy, khi những tâm hành bất thiện như sân hận, ghen ghét khởi dậy, chúng ta phải trở về với tự thân, sử dụng hơi thở chánh niệm để làm êm dịu và ôm ấp chúng như một bà mẹ ôm ấp đứa con đang bị nóng sốt. Thở vào, tôi làm cho tâm hành trong tôi êm dịu. Thở ra, tôi làm cho tâm hành trong tôi êm dịu. Hạt giống sân hận, hạt giống từ bi. Chúng ta thường nói tới tâm thức như là một thửa đất. Tất cả các loại hạt giống, tâm hành đều được chôn vùi trong mảnh đất đó gọi là tàng thức, store consciousness. Các tâm hành sinh ra và phát khởi trong phần ý thức, sau một thời gian sẽ lắng xuống phần tàng thức dưới hình thái hạt giống. Tâm từ bi cũng có sẵn trong tàng thức dưới hình thái hạt giống. Khi ta tiếp xúc hay tưới tẩm một hạt giống thì nó sẽ phát hiện lên phần ý thức. Nếu hạt giống tích cực được tưới tẩm thì ta sẽ cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc. Nếu hạt giống tiêu cực được tưới tẩm và phát hiện thì ta sẽ khổ đau. Khi niềm vui hay nỗi khổ còn vùi lấp trong tàng thức thì chúng là những hạt giống. Nhưng khi chúng phát hiện lên phần ý thức thì ta gọi chúng là tâm hành. Chúng ta phải nhận diện tâm sân hận dưới cả hai hình thái, hạt giống ở dưới phần tàng thức và tâm hành ở trên phần ý thức. Tâm hành là một vùng năng lượng phát hiện trên vùng ý thức, nên nhớ rằng khi cơn giận của chúng ta chưa phát hiện, nó vẫn có mặt trong tàng thức dưới dạng một hạt giống. Ai cũng có hạt giống của sân hận trong mình. Khi hạt giống đó chưa phát hiện thì chúng ta không cảm thấy giận. Chúng ta mát mẻ, tươi vui, dễ thương. Chúng ta cười nói, tự nhiên. Nhưng điều đó không có nghĩa là trong ta không có sân hận. Sân hận chưa phát hiện mà thôi. Nhưng nó luôn luôn có. Nhưng nó luôn luôn có đó trong tàng thức của ta. Khi có một ai chạm vào hạt giống sân hận hay tưới tẩm bằng hành động hay lời nói thì sân hận sẽ phát hiện lên phòng khách rất nhanh. Một hành giả thiền tập giỏi không phải là một người không còn giận hay không còn khổ đau. Chuyện này không thể có được. Một hành giả thiền tập giỏi là một người biết cách chăm sóc sân hận và đau khổ ngay khi chúng phát hiện. Người không thực tập sẽ không biết xử lý năng lượng sân hận khi nó phát hiện và dễ bị cơn giận tràn ngập. Nếu bạn thực tập nếp sống chánh niệm thì bạn không bao giờ để cho sân hận tràn ngập. Bạn sẽ mời hạt giống chánh niệm lên để chăm sóc cơn giận. Hơi thở chánh niệm và bước đi chánh niệm sẽ giúp bạn làm việc đó. Tập khí và hơi thở chánh niệm. Tất cả chúng ta đều có tập khí. Chúng ta có đủ thông minh để biết rằng nếu hành xử theo tập khí thì sẽ gây đổ vỡ. Tuy biết vậy mà khi giận, chúng ta vẫn nói năng theo tập khí, hành động theo tập khí, đến nỗi gây biết bao đau khổ trong liên hệ với người khác, rồi sau đó lại hối tiếc và tự nhủ rằng sẽ không bao giờ nói năng, hành động như thế nữa. Chúng ta đã rất thành thực, nhưng rồi khi giận, chúng ta lại nói năng y như cũ, hành động y như cũ, để rồi lại gây đổ vỡ như ngày nào. Thông minh, kiến thức không giúp ta thay đổi được tập khí. Chỉ có thực tập nhận diện, ôm ấp và chuyển hóa mới giúp được. Bởi vậy cho nên Bụt dạy ta nên thực tập hơi thở chánh niệm để nhận diện và chăm sóc tập khí ngay khi vừa xuất hiện. Nếu biết ôm ấp năng lượng tập khí bằng năng lượng chánh niệm thì ta sẽ không phạm lỗi lầm và sẽ được an toàn. Có một thanh niên Mỹ đến tu tập tại làng Mai. Trong 3 tuần lễ, anh thực tập tinh chuyên và đi đứng khá vững chãi. Một ngày nọ, anh được giao cho nhiệm vụ ra chợ mua sắm thực phẩm cho ngày lễ tạ ơn. Trong khi mua sắm, anh chợt để ý rằng anh hấp tấp, hối hả, chỉ muốn mua sắm cho nhanh để về. Đây là lần đầu tiên kể từ 3 tuần lễ vừa qua mà anh cảm thấy mình hấp tấp, hối hả như vậy. Khi ở trong làng Mai, anh tu tập có tăng thân vững chãi bao quanh. Nhờ năng lượng của tăng thân mà tập khí hấp tấp, hối hả nơi anh không có cơ hội xuất hiện. Hôm nay anh chỉ có một mình mua sắm, không có năng lượng của tăng thân bảo hộ, cho nên năng lượng của tập khí phát hiện tức thì. Anh nhận diện được tập khí một cách nhanh chóng và ý thức rằng tập khí này là do mẹ anh trao truyền cho anh. Mẹ anh luôn hấp tấp, bất cứ việc gì cũng muốn làm cho thật nhanh. Thấy được như vậy, anh trở về với hơi thở chánh niệm và nói thầm: Hello mom, con biết mẹ đang có đây rồi. Ngay sau đó, tập khí hấp tấp biến mất nhanh chóng. Anh đã nhận diện tập khí, đã ôm ấp nó bằng năng lượng chánh niệm và đã có thể chuyển hóa được nó. Anh đã phục hồi được bình an và vững chãi mà anh có được trước khi ra chợ. Anh biết rằng anh thành công được như thế là nhờ anh đã có thực tập lại tại làng Mai. Tất cả chúng ta đều có thể làm như thế. Mỗi khi tập khí phát khởi, chúng ta chỉ cần nhận diện, gọi đúng tên nó. Chúng ta thở trong chánh niệm và nói: Hello, tập khí ghen ghét của ta ơi. Hello, tập khí lo lắng của ta ơi. Hello, tập khí bực bội, giận hờn của ta ơi. Ta biết người có đó, ta sẽ chăm sóc, ôm ấp ngươi với tất cả chánh niệm của ta. Thở vào, ta nhận diện tập khí của ta. Thở ra, ta mỉm cười. Làm như thế, tập khí không còn chế ngự ta được nữa. Ta được an toàn, ta đã tự giải thoát. 11. Phục hồi tịnh độ. Tạo hạnh phúc là ưu tiên. Thỉnh thoảng chúng ta phải quyết định, và đôi khi sự quyết định rất ư khó khăn. Chúng ta bắt buộc phải chọn lựa. Một sự chọn lựa có thể là rất đau lòng. Nhưng nếu ta biết rõ cái gì là quan trọng nhất, cái gì mà ta khao khát nhất cho cuộc sống của ta, thì sự chọn lựa trở nên dễ dàng hơn, ít gây đau khổ hơn. Lấy ví dụ một người muốn xuất gia, đây không phải là một quyết định dễ dàng. Nếu sự ước muốn chưa tới mức 100% thì không nên xuất gia. Phải ước muốn hơn 100% mới được. Khi bạn cho rằng đời sống xuất gia đối với bạn là quan trọng hơn bất cứ thứ gì khác, thì sự quyết định sẽ dễ dàng hơn. Tôi có viết 3 cuốn đầu của bộ sách Việt Nam Phật Giáo Sử Luận, được độc giả khá hâm mộ. Còn một cuốn thứ 4 nữa cần phải viết cho xong. Đây là một cuốn sách quan trọng nói về lịch sử Phật giáo Việt Nam từ năm 1964 cho đến bây giờ. Đối với tôi, đây là một dự án rất hào hứng, thích thú. Tôi đã sống trong khoảng thời gian này và đã có được nhiều kinh nghiệm trực tiếp. Nếu tôi không viết thì e rằng chưa có ai cùng một thời gian và cùng có kinh nghiệm trực tiếp để viết. Như thế thì lịch sử sẽ rất thiệt thòi. Viết cuốn sách ấy cũng sẽ giúp cho nhiều người hiểu hơn về sự phát triển và hành trì của Phật giáo. Trong tôi có một sử gia. Tôi rất vui thích khi làm công việc của một sử gia, khám phá, phơi bày những sự kiện mới mẻ để giúp cho các thế hệ trẻ tìm ra hướng đi, như học hỏi được từ những thành công cũng như thất bại của các thế hệ trước. Do đó mà ước muốn viết cuốn sách ấy của tôi rất là mạnh. Nhưng tôi chưa có thể viết được vì còn bao nhiêu chuyện cần kíp khác phải làm. Chẳng hạn như giúp đỡ biết bao nhiêu người đang đau khổ gần quanh tôi. Tôi không đành tâm làm một học giả, làm một sử gia, mặc dù tôi biết cuốn sách ấy là rất quan trọng. Tôi đã có đủ tài liệu để viết, nhưng phải mất một năm mới viết xong. Nghĩa là trong năm đó, tôi không thể điều khiển các khóa tu, không thể nói pháp thoại, không nhận thiền sinh đến tham vấn, vân vân. Chúng ta có nhiều việc phải làm trong cuộc sống hàng ngày. Chúng ta phải quyết định việc gì là quan trọng nhất cho mình. Học cho xong bậc đại học để có một bằng cấp có thể mất 6 hay 8 năm, một khoảng thời gian khá dài. Có thể là bạn tin rằng bằng cấp rất quan trọng cho hạnh phúc. Có thể là đúng như vậy, nhưng còn có nhiều yếu tố khác quyết định bình an, hạnh phúc của bạn. Bạn cần để tâm cải thiện liên hệ giữa bạn và cha mẹ, anh em, giữa bạn và người bạn đường. Bạn có thì giờ để làm chuyện đó hay không? Bạn có dành đủ thì giờ để làm chuyện đó hay không? Cải thiện liên hệ giữa bạn và những người thương của bạn là quan trọng vô cùng. Bạn sẵn sàng bỏ ra 6 năm để có được một bằng cấp. Liệu bạn có đủ khôn ngoan để dành ra từng đó thì giờ để giải quyết khó khăn trong liên hệ của bạn không? Để đối phó với sân hận của bạn hay không? Khoảng thời gian đó sẽ đem lại hạnh phúc và vững chãi mà bạn cần để tái lập truyền thông. Viết một cuốn sách về chính mình. Gần đây có một giáo sư đại học từ Mỹ đến làng Mai và ngỏ ý muốn viết một cuốn sách về Thomas Merton và tôi. Tôi đã trả lời ngay: tại sao anh không viết một cuốn sách về chính anh? Sao anh không đầu tư 100% để tu tập làm sao cho anh và những người xung quanh anh hạnh phúc? Điều này quan trọng hơn là viết về Thomas Merton và tôi. Đã có nhiều sách viết về Thomas Merton rồi. Ông bạn giáo sư với tất cả thiện chí và lòng cảm mến trả lời: nhưng mà chưa có ai viết về thầy. Tôi trả lời: tôi không quan tâm lắm về một cuốn sách viết về tôi, nhưng tôi rất quan tâm về việc anh viết một cuốn sách về chính anh. Anh hãy đem hết tâm huyết ra để viết cuốn sách ấy, để tự chuyển hóa thành một người mẫu mực của chánh pháp và hành trì, để trở thành một người có tự do và hạnh phúc. Như thế thì anh có thể giúp cho nhiều người xung quanh cùng được hạnh phúc. Điều quan trọng nhất đối với tôi là thiết lập liên hệ tốt đẹp giữa tôi và các đệ tử của tôi. Tôi phải tạo cơ hội cho các đệ tử của tôi tu tập và chuyển hóa. Được như thế thì thật là khích lệ và nuôi dưỡng cho tôi. Khi một thiền sinh có thể chuyển hóa khổ đau và thiết lập liên hệ tốt đẹp với những người xung quanh thì đó là một thắng lợi đáng kể. Một thắng lợi không phải chỉ riêng cho thiền sinh đó mà cho cả tăng thân, cho pháp môn. Một thắng lợi có tác dụng nuôi dưỡng cho tất cả chúng ta. Chúng ta đã nghe câu chuyện một sư cô đã giúp cho hai mẹ con nọ làm hòa với nhau. Đây là một thắng lợi đích lực, đích thực. Nó làm cho sư cô đó và ngay cả cho chúng ta thêm vững tin vào pháp môn tu tập. Nếu bạn gặp khó khăn với một người nào đó và cứ nghĩ rằng người đó chỉ muốn làm cho bạn khổ, rằng không có cách nào khác hơn để giúp người đó, thì đó là vì bạn chưa thực hành những gì đã được chỉ dạy. Nếu bạn cảm thấy không thể thiết lập đối thoại với người ấy, thì đó là vì bạn còn thiếu kinh nghiệm trong khi tu tập. Bạn luôn luôn có thể đối thoại với người kia. Rất nhiều người đã đặt câu hỏi, nếu người kia không chịu hợp tác, không chịu nghe thì sao bây giờ? Câu trả lời là chừng nào người kia không chịu nghe bạn nói, hay không chịu nói chuyện với bạn, hay bàn thảo để giải quyết vấn đề với bạn, thì bạn sẽ còn phải tiếp tục tu tập và chuyển hóa tự thân để một ngày nào đó có thể có sự giải hòa. Viết một cuốn sách về chính mình là một cách nhìn sâu để nhận diện gốc rễ của khổ đau và tìm cách chuyển hóa. Nó sẽ giúp ta trở thành một người có tự do và được hạnh phúc, và có khả năng làm cho những người khác hạnh phúc. Giọt từ bi cam lộ. Trước khi đến với một người để tìm cách hòa giải, bạn phải tự nuôi dưỡng bằng tâm thiện từ, bằng tâm niệm từ bi. Từ bi là gọi là giọt nước cam lộ phát sinh từ hiểu biết rằng người kia cũng đang đau khổ. Chúng ta thường hay quên điều đó. Ta chỉ thấy có mỗi một nỗi khổ của ta, rồi ta phóng đại thêm. Không có ai đau khổ bằng tôi là người duy nhất phải đau khổ như thế này. Nhưng với sự nâng đỡ của tăng thân, ta sẽ có thể nhìn sâu và thấy rằng người kia cũng đang vô cùng đau khổ. Có thể rằng người kia không được may mắn có tăng thân nâng đỡ, hay tu tập chưa tiến bộ, hay không được chính bạn giúp đỡ, và chính bạn cũng không giúp bạn được gì mấy. Nhưng chính vì vậy mà cần có giáo pháp, cần có tăng thân để nuôi dưỡng ta bằng những cam lộ của từ bi. Chúng ta phải đến với giáo pháp, phải đến với tăng thân để xin giúp đỡ. Giáo pháp có hiệu lực ngay bây giờ và ở đây. Vượt thoát tù ngục của ý niệm. Không nên thực tập một cách máy móc mà phải thực tập thông minh. Mỗi bước đi, mỗi hơi thở là phải cảm thấy nhẹ nhàng. Mỗi bữa ăn, mỗi tách trà là phải đem lại thảnh thơi. Hãy tiếp xúc với những màu nhiệm trong ta, với những màu nhiệm trong ta và xung quanh ta. Hãy để cho những gì tươi mát, lành mạnh thấm vào nuôi dưỡng thân tâm ta. Đó là điều quan trọng nhất. Những điều ta suy tưởng không thể nuôi dưỡng ta. Thực ra, suy tưởng và ý niệm lắm lúc là chướng ngại, chúng là ngục tù. Hãy từ bỏ suy tưởng và ý niệm để có thể tiếp xúc với sự sống màu nhiệm. Hãy noi gương những bạn đồng tu nhiều kinh nghiệm, có khả năng sống hạnh phúc và thương yêu. Có nhiều người có khả năng như thế. Họ không có vấn đề với ai trong tăng thân vì họ có thể chấp nhận tất cả mọi người. Họ luôn luôn hài lòng. Chúng ta phải hun đúc khả năng sống hạnh phúc như họ, cùng sống trong một môi trường, cùng chia sẻ những điều kiện để được hạnh phúc như nhau. Trong khi những người khác có thể sống hạnh phúc, tại sao ta lại đau khổ? Có gì đã ngăn trở không cho ta được hạnh phúc như họ? Một bức thư tối ưu. Một bức thư tối ưu quan hệ. Nếu đã thực tập ái ngữ và nghe sâu giỏi, thì bạn có thể giải quyết xung đột bằng cách gặp mặt trực tiếp nói chuyện. Nhưng nếu không chắc có đủ bình an, vững chãi và từ bi để có thể nói chuyện một cách bình tĩnh, tươi mát, dễ thương, thì bạn có thể viết thư. Viết thư là một thực tập rất quan trọng, bởi vì mặc dầu có đầy thiện chí, nhưng nếu thực tập chưa vững, bạn có thể còn có bực bội và thiếu khôn khéo khi nói năng, phản ứng và đánh mất cơ hội tốt để hòa giải. Cho nên đôi khi viết thư thì an toàn hơn. Trong bức thư, bạn có thể viết rất thành thực, Bạn có thể nói cho người kia biết những gì người ấy đã làm cho bạn khổ. Hãy nói ra hết những cảm xúc sâu xa của bạn. Trong khi viết, bạn thực tập giữ tâm bình tĩnh, sử dụng lời nói hòa nhã, yêu thương. Hãy cố gắng thiết lập đối thoại. Chẳng hạn, bạn có thể viết như sau: Bạn thân mến, tôi có thể có tri giác sai lầm. Những điều tôi viết ở đây có thể là không trung thực. Tuy nhiên, đây là những kinh nghiệm trực tiếp của tôi trong vụ này. Đây là những cảm nhận từ đáy tim tôi. Nếu tôi viết ra có gì sai lầm, thì xin hãy ngồi xuống cùng tôi để chúng ta có thể làm sáng tỏ những hiểu lầm. Trong truyền thống của chúng tôi tại làng Mai, đây là ngôn ngữ mà một thầy hay một sư cô sẽ sử dụng khi một thiền sinh đến xin tham vấn. Các thầy, cô sử dụng tuệ giác của tăng thân. Điều này không có nghĩa là tuệ giác của tăng thân là hoàn hảo, là toàn hảo, nhưng đó là tuệ giác hay nhất có thể có được. Cho nên các thầy, các sư cô khi trả lời thắc mắc đã xác nhận. Trong khi tôi nói ra những lời khuyên này, có thể là có nhiều điều mà tôi không được biết. Có thể là có nhiều điều tốt nơi bạn mà tôi chưa thấy. Có thể là tăng thân có nhận xét sai lầm. Vậy thì khi viết thư, bạn cũng nên nói như vậy: Nếu tôi có tri giác sai lầm thì xin giúp tôi sửa đổi. Hãy sử dụng ái ngữ khi viết thư. Nếu viết một câu mà chưa được dịu dàng, vừa ý thì luôn luôn có thể viết lại câu khác cho dịu dàng hơn. Trong thư, ta phải chứng tỏ là ta có khả năng thấy rõ đau khổ của người kia. Bạn thân mến, tôi biết rằng bạn đang đau khổ và tôi biết rằng bạn không hoàn toàn trách nhiệm về đau khổ của bạn. Vì đã có tu tập cho nên bạn có thể nhìn thấy những gốc rễ nguyên nhân gây đau khổ nơi người kia. Bạn có thể nói cho người kia biết những điều đó. Bạn cũng có thể cho người kia biết những đau khổ của bạn. Cho người kia biết là bạn đã hiểu vì sao mà người ấy nói năng, hành động như vậy. Hãy để dành ra 1, 2 hay 3 tuần lễ để viết bức thư ấy. Bởi vì đây là một bức thư rất quan trọng. Quan trọng hơn cả cuốn thứ tư của bộ sách Việt Nam Phật Giáo Sử Luận. Quan trọng hơn cả cuốn sách về Thích Nhất Hạnh và Thomas Merton. Bức thư đó rất mực quan trọng cho hạnh phúc của bạn. Thời gian để viết bức thư đó quan trọng hơn cả 1 năm hay 2 năm viết luận án tiến sĩ. Luận án tiến sĩ của bạn đâu có quan trọng bằng bức thư này. Viết một bức thư như thế là điều hay nhất mà bạn có thể làm được để vượt bờ ngăn cách và tái lập truyền thông. Bạn không cô đơn khi viết bức thư này. Bạn có các sư anh, sư chị soi sáng và giúp bạn. Những người mà bạn cần sự giúp đỡ luôn luôn có ở đó, ở trong tăng thân. Khi bạn viết một cuốn sách, bạn thường đưa bản thảo cho bạn bè hay các chuyên gia để hỏi ý kiến. Những người bạn đồng tu cũng là những chuyên gia vì họ đã thực tập nghe sâu, nhìn sâu và ái ngữ. Bạn phải là vị bác sĩ, là nhà tâm lý trị liệu tài ba nhất của người thương của bạn. Cho nên hãy đưa bức thư của bạn cho một sư anh hay sư chị để hỏi xem lời lẽ trong thư đã đủ dịu dàng, bình tĩnh chưa, tuệ giác đã sâu sắc chưa. Bạn có thể đưa bức thư ấy cho một sư anh khác, một sư chị khác đọc. Cho đến khi bạn tin rằng bức thư của bạn có khả năng chuyển hóa và chữa trị người kia. Kể gì thời gian và sức lực mà bạn đã để dành ra để viết bức thư. Và ai lại nỡ từ chối giúp bạn trong khi bạn viết bức thư ấy. Phục hồi truyền thông với người thương là quan trọng biết chừng nào. Người thương của bạn có thể là cha, là mẹ của bạn, là con trai, con gái của bạn. Người ấy có thể đang ngồi ngay bên cạnh bạn. Phục hồi tịnh độ. Thủ ban đầu, người ấy đã thề nguyền là sẽ thương yêu bạn, chăm sóc bạn. Nhưng bây giờ thì người ấy xa cách bạn. Người ấy không còn muốn chuyện trò với bạn, không còn nắm tay bạn đi thiền hành mà bạn đau khổ. Thủa ban đầu, bạn cảm thấy như đang ở thiên đàng. Người ấy thương yêu bạn và bạn vô cùng hạnh phúc. Nhưng bây giờ, người ấy bỏ bạn mà đi. Có lẽ người ấy đang đi tìm một ai khác, một thương yêu mới. Thiên đàng của bạn đã biến thành địa ngục không lối thoát. Địa ngục từ đâu tới? Ai đã xô đẩy bạn vào địa ngục? Ai giam cầm bạn vào địa ngục? Có thể địa ngục đó là do tâm thức bạn tạo ra, do những ý niệm, những tri giác sai lầm của bạn. Vậy thì chỉ có tâm thức bạn mới có thể phá vỡ địa ngục để bạn có thể tự giải thoát. Thực tập chánh niệm, thực tập nhận diện và ôm ấp sân hận là mở cửa địa ngục, là hóa giải địa ngục để cứu thoát bạn và người kia, để cùng nhau trở về vùng đất an lành. Đây là một điều có thể làm được, và chính bạn là người phải làm chuyện đó. Lẽ tất nhiên các bạn đồng tu sẽ nâng đỡ bạn bằng tuệ giác, từ bi và năng lượng chánh niệm của họ. Nếu bạn phục hồi được truyền thông và đem lại hạnh phúc cho người kia thì bạn đã đóng góp lớn lao. Mọi người sẽ vui mừng cho sự thành công đó, bởi vì nhờ đó mà ai cũng thêm tin tưởng vào pháp môn tu tập. Nhờ nâng đỡ của tăng thân mà bạn có thể hóa giải địa ngục và phục hồi tịnh độ, phục hồi bình an trong cuộc sống hàng ngày. Bạn có thể bắt đầu ngay bây giờ, bạn có thể bắt đầu viết bức thư ấy ngày hôm nay. Bạn sẽ thấy rằng chỉ cần một tờ giấy và một cây bút là bạn có thể thực tập và chuyển hóa liên hệ của bạn với người thương. Viết bức thư của bạn suốt cả ngày. Suốt ngày đi, đứng, thiền tọa, làm việc, giặt áo, nấu cơm, bạn đừng có suy nghĩ gì về bức thư. Nhưng tất cả mọi hoạt động của bạn đều có liên hệ tới bức thư. Lúc ngồi xuống bàn viết là để ghi lên giấy những cảm nghĩ, chứ không phải là lúc sáng tác ra bức thư. Bạn đã sáng tác bức thư trong khi tưới cây, thiền hành hay nấu ăn cho đại chúng. Tất cả những thực tập đó giúp bạn trở nên vững chãi hơn, bình an hơn. Chánh niệm và thiền định nuôi dưỡng những hạt giống hiểu biết và thương yêu trong bạn cho thêm lớn mạnh. Một bức thư được chăm viết bằng chánh niệm mà bạn chế tác suốt ngày chắc chắn sẽ là một bức thư tuyệt hảo. Hãy sống đẹp từng giây phút. Cách đây khoảng 15 năm, một nữ học giả Phật học đến thăm tôi và nói: "Thưa thầy, thầy đã sáng tác nhiều bài thơ rất hay, nhưng thầy đã để ra nhiều thì giờ để trồng rau, trồng cải. Tại sao thầy không dành tất cả thì giờ của thầy để sáng tác thêm nhiều bài thơ nữa?" Nữ học giả này có lẽ đã đọc đâu đó rằng tôi thích làm vườn, trồng rau, trồng cải. Bà ta với ý nghĩ thực tế có ý muốn khuyên tôi không nên phí thì giờ làm vườn mà chỉ nên dành thì giờ làm thơ. Tôi trả lời: "Này bạn, nếu tôi không trồng rau, trồng cải, tôi sẽ không làm được thơ." Đó là sự thật. Nếu không sống trong chánh niệm, nếu không sống sâu sắc từng giây phút của cuộc sống hàng ngày thì không thể viết được gì, không sáng tác được gì có giá trị để cống hiến. Một bài thơ là một bông hoa bạn hiến tặng cho người khác, một cái nhìn từ bi, một nụ cười, một cử chỉ đầy thương yêu. Tất cả là những bông hoa mọc ra trên cành cây chánh niệm và thiền định. Mặc dù ta không hề nghĩ tới bài thơ trong khi nấu ăn, trong khi nấu một bữa ăn cho gia đình, bài thơ vẫn đang được sáng tác. Khi tôi viết một truyện ngắn, một cuốn tiểu thuyết hay một bản kịch, tôi cần nhiều tuần lễ mới hoàn tất, nhưng câu chuyện hay cuốn tiểu thuyết luôn luôn có mặt ở đó. Cũng vậy, mặc dù bạn không nghĩ tới bức thư mà bạn muốn viết cho người thương, bức thư vẫn đang được viết ra từ trong sâu thẳm của tâm thức. Bạn không thể ngồi xuống bàn mà chỉ làm có một việc là viết lên câu chuyện hay cuốn tiểu thuyết. Bạn phải làm công việc kia nọ. Bạn phải làm công kia việc nọ. Bạn uống trà, nấu ăn, giặt áo, tưới rau. Thời gian mà bạn uống trà, nấu ăn, giặt áo, tưới rau vô cùng quan trọng. Bạn phải làm những việc đó cho đàng hoàng, cho hết lòng. Bạn phải đầu tư 100% vào việc uống trà, nấu ăn, giặt áo, tưới rau. Bạn làm những việc đó trong niềm vui, để hết tâm ý vào công việc. Điều này rất quan trọng cho câu chuyện, cho bức thư mà bạn muốn viết cho người thương, hay cho bất cứ gì mà bạn muốn sáng tác. Giác ngộ không thể tách rời chuyện rửa bát, trồng rau. Vậy thì pháp môn tu tập của chúng ta là sống từng giây phút của cuộc sống hàng ngày trong chánh niệm và thiền định. Một tác phẩm nghệ thuật được thai nghén và hình thành chính trong những lúc như thế của cuộc sống hàng ngày. Lúc bạn bắt đầu viết xuống một bài thơ hay là một bản nhạc, chỉ là để bài thơ hay bản nhạc được sinh ra, để cho em bé ra chào đời. Em bé đó phải có sẵn đó trong bạn thì bạn mới có thể đưa em bé ra chào đời. Nếu em bé không có ở trong bạn thì dầu cho bạn ngồi đó hàng giờ, bạn cũng không có gì để cống hiến, bạn không thể sáng tác được gì. Tuệ giác, từ bi, khả năng viết nên những gì có thể gây cảm hứng cho người khác là những đóa hoa nở ra trên cành cây thực tập. Hãy sử dụng khéo léo mỗi giây phút của cuộc sống hàng ngày để cho tuệ giác đó, từ bi đó bừng nở. Hiến tặng chuyển hóa. Một bà mẹ đang mang thai chắc sẽ rất sung sướng mỗi khi nghĩ tới thai nhi trong bụng. Thai nhi mặc dầu chưa được sinh ra nhưng cho mẹ rất nhiều niềm vui. Bất cứ giờ phút nào trong ngày, mẹ cũng nhớ đến sự có mặt của thai nhi trong mình. Cho nên nhất cử nhất động, lòng mẹ tràn ngập yêu thương. Trong khi ăn cũng như trong khi uống, lòng mẹ tràn ngập yêu thương. Bởi vì mẹ biết rằng không có tình thương của mẹ thì thai nhi không thể khỏe mạnh được. Mẹ luôn luôn cẩn thận, biết rằng một cử chỉ sai lầm, biết rằng hút thuốc, uống rượu thì sẽ gây hại cho em bé thai nhi. Vì vậy, một bà mẹ đang mang thai luôn sống rất mực chánh niệm, luôn luôn sống trong tâm niệm yêu thương. Hành giả thiền tập phải hành xử như một bà mẹ. Ta biết rằng ta muốn sáng tạo, muốn cống hiến cho nhân loại, cho đời mỗi một cái gì. Mỗi chúng ta mang trong người một em bé thai nhi, em bé bụt, và ta có thể hiến tặng cho đời em bé bụt trong ta. Vì vậy, ta phải sống trong chánh niệm để chăm sóc em bé bụt trong ta. Chính nhờ năng lượng của bụt trong ta mà ta có thể viết được bức thư tình đích thực và hòa giải được với người khác. Một bức thư tình đích thực phải được viết bằng tuệ giác, hiểu biết và từ bi. Nếu không thì đó không phải là một bức thư tình. Một bức thư tình có thể chuyển hóa người khác và từ đó chuyển hóa cả thế giới. Nhưng trước khi bức thư ấy có thể chuyển hóa người khác thì nó phải chuyển hóa chính tự thân. Thời gian cần để viết bức thư ấy có thể là cả một đời người. Các bạn vừa nghe xong chương 11 cuốn sách Dẫn của Thiền sư Thích Nhất Hạnh. Những phần sau đó của cuốn sách là những phụ bản để cho người đọc có thể thực tập được những điều mà tác giả đã nói tới trong cuốn sách này. Tới đây thì thời lượng 1 giờ của mỗi podcast cũng đã hết rồi. Hy vọng rằng các bạn đã có được những phút giây yên bình sau khi nghe podcast này. Xin chào và xin hẹn gặp lại các bạn trong những số tiếp theo của Đọc Sách Cùng An.